Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, mới đây Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Sơn, nguyên là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đối tượng đang bị truy nã trong đại án AIC, về đầu thú Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành các cái thủ tục tố tụng đối với đối tượng Đỗ Văn Sơn và đang tích cực đấu tranh khai thác đối tượng Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số cái tình tiết trong vụ án. Thì nhân cái vụ việc này thì Bộ Công an một lần nữa kêu gọi những cái đối tượng liên quan trong vụ IC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng cũng như là thoát khỏi cái cảnh sống chui lùi nơm nớp lo sợ và luôn bất an. Những cái đối tượng này thì có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoặc là liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn mà ra đầu thú.
Trả lời báo chí liên quan đến thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm, theo nghị quyết của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, nghị quyết của Quốc hội đã ban hành và Chính phủ Bộ Tài chính sẽ triển khai nghiêm túc và hiệu quả, trong đó tập trung vào bảo hiểm liên kết đầu tư, nhấn mạnh việc thanh tra kiểm tra giám sát thị trường bảo hiểm là chức năng và nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua khi thị trường bảo hiểm có những phát sinh thông qua giám sát, những thông tin phản ánh từ thị trường, thông tin phản ánh từ báo chí, Bộ Tài chính đã triển khai công tác thanh tra. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính đã có công bố kết quả thanh tra đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ có triển khai các hoạt động liên kết với ngân hàng để kinh doanh bảo hiểm Nhân Thọ. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm của các công ty này và sẽ tiếp tục công bố tới báo chí và người dân.
Từ nay đến hết năm 2023, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thanh tra đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm, sẽ tập trung vào sự liên kết trong cái hoạt động kinh doanh giữa các cái doanh nghiệp này với các cái tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, và hướng các cái nội dung thanh tra đúng theo cái chỉ đạo nghị quyết của Quốc hội kỳ họp vừa thông qua. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong chỉ đạo kiểm tra giám sát các hoạt động của hai lĩnh vực, các cái tổ chức tín dụng cũng như là các cái tổ chức kinh doanh bảo hiểm, để làm sao chúng ta có được một cái thị trường bảo hiểm hoạt động nó đúng quy định của pháp luật.
Trả lời về tình hình cung ứng điện trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, cuối tháng 6 lưu lượng nước với các hồ thủy điện đã được cải thiện, một số tổ máy nhiệt điện có sự cố đã được khắc phục kịp thời, nên hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy vậy, trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm, công tác vận hành hệ thống điện dự báo sẽ vẫn còn khó khăn khi thời tiết được dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi mực nước các hồ thủy điện có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Chính vì vậy, các bộ ngành địa phương đều tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo cung cấp đủ điện cho tiêu dùng và sản xuất.
Thực hiện đồng bộ 4 cái giải pháp. Một là phải cung cấp đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố nếu có. Điểm thứ hai là vận hành hợp lý nguồn thủy điện. Thứ ba là phải làm tốt cái công tác tiết kiệm điện, và đặc biệt là vai trò của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đầu mối là các sở công thương. Và thứ tư là phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện. Trên tính toán cập nhật và những cái giải pháp, chúng tôi cho rằng từ nay đến cuối năm 2023 là cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong cả nước.